Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh 11 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam hôm nay, Chủ nhật ngày 19 tháng 8 năm 2018. Mời quý vị theo dõi bình luận "Tất nhiên phải thế thôi" của nhà báo Trương Văn. Kế đến là chuyên mục Hỏi đáp di trú Hoa Kỳ. Tiếp theo là một hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Mời quý vị cùng theo dõi.
Ủy ban Thường vụ của Quốc hội Việt Nam vừa chính thức bày tỏ mong muốn gạt chuyện xử lý tài sản của những viên chức bị xác định là kê khai gian dối sang một bên. Các đề nghị giải quyết tài sản của những viên chức không thể giải trình hợp lý về nguồn gốc hoặc định giá rồi buộc nộp thuế theo tỷ lệ 45% tính trên tổng giá trị hoặc tịch thu xung công, thậm chí hình sự hóa hành vi làm giàu bất chính cũng đã được gom hết lại cho gọn để chuẩn bị bỏ vào thùng rác thêm một lần nữa. Nói cách khác, sau khi thảo luận sôi nổi, tuyên truyền rộng rãi suốt 3 năm, đến nay dự luật sửa luật phòng chống tham nhũng hiện hành vẫn bảo đảm duy trì sự an toàn cho những viên chức giàu có tới mức nứt đố đổ vách mà ai cũng biết là tại sao và từ đâu. Cho dù Việt Nam luôn nằm trong nhóm quốc gia dẫn đầu về tham nhũng, bất kể tham nhũng đã được xác định là quốc nạn, nhưng công cuộc phòng chống tham nhũng ở Việt Nam chỉ mới đạt được những thành tựu trên môi, miệng các viên chức lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội và Chính phủ. Kết quả các cuộc khảo sát thường niên về quan điểm và trải nghiệm của dân chúng đối với tình trạng tham nhũng do Tổ chức Minh bạch Quốc tế Transparency International thực hiện tại Việt Nam từ đầu thập niên 2010 đến nay luôn luôn cho thấy đa số dân chúng tin rằng tham nhũng tại Việt Nam chỉ tăng chứ không giảm. Năm 2013, thời điểm Việt Nam đang thu thập ý kiến để sửa luật hình sự, từ sự gợi ý của Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc UNDP và sự tiếp sức của tổ chức này thông qua dự án tăng cường tiếp cận công lý và bảo vệ quyền tại Việt Nam. Một số viên chức của Quốc hội và Bộ Tư pháp Việt Nam đã đề nghị đưa thêm vào luật hình sự của Việt Nam tội làm giàu bất chính để truy tố những cá nhân giàu có một cách bất thường. Nếu phát giác viên chức nào có tài sản lớn khác thường so với thu nhập hợp pháp và viên chức ấy không thể giải thích hợp lý về nguồn gốc tài sản, thì nên xem viên chức ấy phạm tội làm giàu bất chính để điều tra, truy cứu trách nhiệm hình sự.
Tuy nhiên, đề nghị vừa kể chỉ dẫn tới những tranh cãi mà báo chí Việt Nam lúc đó từng thuật là nảy lửa. Dẫu phía đề nghị đưa tội làm giàu bất chính vào luật hình sự Việt Nam, viện dẫn cả Công ước chống tham nhũng của Liên Hợp Quốc, Điều 20 hình sự hóa hành vi làm giàu bất chính, lẫn cách thức xử lý hành vi làm giàu bất chính của một số quốc gia, để đạt chọn một trong ba cách nhằm gia tăng tính hiệu quả của công cuộc phòng chống tham nhũng. 1. Đưa tội làm giàu bất chính vào luật hình sự Việt Nam. Theo đó, bất kỳ người nào có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập, nếu có tài sản tăng thêm đáng kể so với thu nhập hợp pháp của họ, của vợ, chồng hoặc con chưa thành niên của họ, thì có nghĩa vụ giải trình về nguồn gốc tài sản tăng thêm đó. Nếu họ không thể giải thích được hoặc giải thích không hợp lý về nguồn gốc hợp pháp của tài sản tăng thêm, thì một phần hoặc toàn bộ tài sản tăng thêm đó sẽ bị coi là tài sản bất chính và bị tịch thu toàn bộ hoặc một phần. Ngoài ra, họ còn bị phạt tù hoặc cải tạo không giam giữ. Hình phạt có thể tăng nặng theo giá trị tài sản tăng thêm hoặc phát giác được nguồn gốc phần tài sản tăng thêm có liên quan đến hành vi phạm tội khác. 2. Đưa tội làm giàu bất chính vào luật hình sự Việt Nam và xác định tội làm giàu bất chính qua việc vi phạm nghĩa vụ kê khai tài sản thu nhập tăng thêm và nghĩa vụ giải trình. Việc xử lý hành vi làm giàu bất chính dựa trên vi phạm của người có nghĩa vụ kê khai tài sản thu nhập theo quy định. 3. Nếu không đưa tội làm giàu bất chính vào luật hình sự Việt Nam mà chỉ xử lý tài sản bất chính theo trình tự tố tụng dân sự. Nếu chọn cách này, thì khi xử luật phòng chống tham nhũng, phải đưa thêm vào luật này một số quy định. Chẳng hạn, nếu người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập không giải trình được một cách hợp lý về nguồn gốc tài sản tăng thêm, thì cơ quan có thẩm quyền xác minh phải ra kết luận về tính trung thực của người có nghĩa vụ giải trình. Nếu kết luận người đó không trung thực, cơ quan này chuyển vụ việc sang Viện Kiểm sát cung cấp để khởi kiện vụ án dân sự. Tài sản tăng thêm sẽ bị tịch thu xung công sau khi có bản án, quyết định dân sự có hiệu lực của tòa án. Còn phía phản đối chỉ bác bỏ với những luận cứ hết sức chung chung, như Việt Nam chỉ hội đủ những tiền đề cần thiết để ứng dụng kinh nghiệm xử lý hành vi làm giàu bất chính. Hiến pháp quy định phải tôn trọng nguyên tắc suy đoán vô tội, nên không thể tùy tiện áp dụng suy đoán có tội, v.v. nhưng cuối cùng, phía phản đối vẫn thắng thế.
Năm 2015, khi bỏ phiếu thông qua luật hình sự mới, rồi năm 2017, khi sửa luật hình sự mới sửa 2 năm trước đó, Quốc hội Việt Nam vẫn không ưng xem hành vi làm giàu bất chính là tội phạm. Khi hành vi làm giàu bất chính không chen được vào luật hình sự Việt Nam, thì xử lý tài sản không thể giải trình hợp lý về nguồn gốc, có nguy cơ rớt khỏi dự luật phòng chống tham nhũng, chẳng có gì lạ. Giống như phía phản đối hình sự hóa hành vi làm giàu bất chính, mới đây bà Lê Thị Nga, chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Việt Nam cũng viện dẫn hiến pháp, quyền sở hữu tài sản là quyền cơ bản của công dân, đặc điểm, điều kiện xã hội, cho nên không thể mặc nhiên coi tài sản không thể giải trình hợp lý về nguồn gốc là tài sản tham nhũng để tịch thu theo hướng suy đoán có tội, và cũng không thể tiến hành xác lập quyền sở hữu nhà nước theo thủ tục tố tụng dân sự về giải quyết tranh chấp quyền sở hữu vì không phù hợp với quy định của luật dân sự. Nếu dân chúng Việt Nam đã ngán, không còn có thể bật cười khi nghe các công bộc của mình giải trình, khối tài sản khổng lồ mà họ đang đắc thủ là nhờ thừa kế, làm vườn đến thối móng tay, chạy xe ôm hay bện trời đót, vân vân, thì cứ thoải mái nhún vai, lắc đầu, thậm chí có thể chửi vung thiên địa, rồi thôi, vì giống như trước nay, hệ thống công quyền sẽ không thể giải quyết hiện tượng viên chức giàu có bất thường, do còn thiếu các quy định phù hợp.
Giới lãnh đạo hệ thống công quyền tại Việt Nam đang cố gắng chứng minh quyết tâm phòng chống tham nhũng thông qua việc áp dụng hàng loạt biện pháp hành chính như khiển trách, cảnh cáo, tước bỏ những chức vụ đã từng mang, cách chức, kể cả xử lý bằng biện pháp hình sự một số viên chức cao cấp thuộc đủ mọi ngành. Lò đã nhóm, rõ ràng cả củi nhỏ lẫn củi to đang cháy rừng rực. Vậy thì tại sao xử lý làm giàu bất chính, xử lý tài sản không thể giải trình hợp lý về nguồn gốc lại nan giải đến như vậy? Nếu làm giàu bất chính được xác định là tội phạm, thì chỉ cần nhìn vào tư gia của các đồng chí Phan Văn Vĩnh, Trung tướng, Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, đồng chí Nguyễn Thanh Hóa, Cục trưởng Cục Cảnh sát Điều tra Tội phạm Công nghệ cao. Hẳn, những người vận hành lò đã có thể xác định các đồng chí này là bị can từ lâu, chứ không cần phải đợi đến khi Công an tỉnh Phú Thọ phát giác vụ án, chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc, mua bán trái phép hóa đơn, rửa tiền. Thế nhưng phải nhớ, nếu làm giàu bất chính được xác định là tội phạm, thì lò nào đốt cho xuề củi to, củi nhỏ vùng vãi khắp nơi trên toàn quốc? Biện giải thế nào khi đồng chí Đinh La Thăng đã thành trò, nhưng đồng chí Phạm Sĩ Quý, chủ khối tài sản khổng lồ làm toàn đảng, toàn quân, toàn dân sừng sốt, thì chỉ thôi làm giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Yên Bái, chuyển công tác sang Hội đồng Nhân dân của tỉnh này? Vấn đề dường như nằm ở chỗ, nhóm vận hành lò quyết định chọn đồng chí nào làm củi. Thế thôi.
Trên Văn là bút danh của một nhà báo có 28 năm làm việc ở nhiều vị trí khác nhau, từ cộng tác viên, phóng viên, biên tập viên, thư ký tòa soạn của một số đài truyền hình, đài phát thanh, nhật báo, tuần báo, báo điện tử tại Việt Nam và Hoa Kỳ. Blog của nhà báo Trên Văn là blog cá nhân, các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ.
Quý khán giả đang theo dõi đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi chuyên mục Hỏi đáp di trú Hoa Kỳ.
Trà My xin chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Hỏi đáp trực tiếp di trú Hoa Kỳ hàng tuần, mỗi buổi tối thứ tư từ 10 giờ rưỡi tới 11 giờ tối giờ Việt Nam, với luật sư di trú Khanh Phạm từ Texas. Xin chào luật sư Khanh.
Khanh xin chào chị Trà My và Khanh xin chào quý vị khán thính giả Đài Hoa.
Chủ đề chính ngày hôm nay, mình trình bày thông tin chính, rồi sau đó mình sẽ bắt đầu lần lượt trả lời tất cả những thắc mắc của quý vị và các bạn trực tiếp trên Facebook của Đài VOA ở địa chỉ VOA Tiếng Việt. Tất cả những câu hỏi nào quý vị cứ vui lòng để dưới phần bình luận và chờ đợi chúng tôi khoảng chừng là tới giữa chương trình chúng tôi bắt đầu trả lời trực tiếp câu hỏi của quý vị. Xin quý vị đừng nôn nóng nhé. Và những ai để câu hỏi trước thì sẽ được ưu tiên trả lời trước. Dạ, chủ đề ngày hôm nay thưa luật sư Khanh, khách du lịch xin định cư Mỹ, có nghĩa rằng là có những cái trường hợp mà họ đi du lịch sang Mỹ chơi, thăm gia đình, thăm bạn bè, bà con, hay là đi gọi là tham quan nước Mỹ thôi, và sau đó họ đệ đơn xin được làm một di dân nhập cư Mỹ. Thì cũng có những trường hợp này xảy ra, không nhiều, nhưng mà nó cũng có những cái điều kiện ràng buộc nhất định. Thì ngày hôm nay xin luật sư Khanh trình bày cho quý vị được hiểu rõ những cái trường hợp này là dành cho những ai, và nó có những cái quyền lợi cũng như là những cái trách nhiệm như thế nào. Dạ, bây giờ nói về cái việc đi du lịch xin định cư, thưa luật sư Khanh, xin ông giới thiệu về chính sách này.
Dạ, thưa chị và thưa quý vị khán thính giả, nói chung lúc mà mình nói về cái vấn đề qua Mỹ và đi du lịch mà muốn ở lại Mỹ á, Thì mình, nếu mà mình dùng cái từ định cư có nghĩa là mình sẽ xin thẻ xanh. Thì bây giờ Khanh xin nói trước là qua đây để tìm cách ở lại thôi trước nhé. Thì đúng là trước hết là mình ở lại lâu dài với cái dạng xin thẻ xanh. Và cái thứ hai mình qua đây mình chuyển dạng, có nghĩa mình chuyển dạng từ visa đi du lịch qua những cái visa giống như đi làm hoặc đi học chẳng hạn. Thì nói chung bây giờ mình nói về cái vấn đề định cư đi, giống như chị Trà My có thể nói, thì ví dụ là cái người ta có một người từ nước ngoài vào nước Mỹ với cái một là cái visa đi du lịch, hoặc hai nó gọi cho cái hạn miễn visa, miễn thị thực, có nghĩa là visa waiver. Thì người ta vào đây và người ta muốn ở lại đây và người ta muốn có thẻ xanh, thì nói chung cái con đường nhanh nhất để mà làm cái này là một là cưới hỏi một người có quốc tịch Mỹ. Thì trước hết người ta vào đây thì quý vị phải nhớ, lúc mà quý vị vào quý vị có cái visa du lịch, cái visa du lịch người ta gọi cái visa này là cái visa non-immigrant, có nghĩa là quý vị không có ý định để ở lại đây lâu dài. Và nếu mà quý vị ở lại đây lâu dài á, thì hồi trước tới giờ Sở Di trú họ có đưa một cái thời gian cố định để mà coi cái những cái hành động của quý vị trong cái thời gian cố định này, quý vị đã làm cái gì. Mà một khi quý vị có làm một cái vài chuyện gì đó trong cái thời gian cố định này thì nói chung là Sở Di trú họ sẽ coi là quý vị đã vi phạm cái visa đi du lịch của quý vị. Trước đây họ tính là 30-60 ngày. Có nghĩa là sau quý vị sau lúc quý vị vào nước Mỹ trong vòng 30 ngày và trước khi 60 ngày mà quý vị có cưới hỏi ai hoặc quý vị có xin nhập học cái gì đó, thì tới lúc đó Sở Di trú họ sẽ coi là coi như là quý vị đã vi phạm cái visa du lịch. Nhưng mà từ hồi tháng 9 năm vừa rồi thì Sở Di trú họ đưa ra một cái cách mà để coi lại cái loại visa này. Thì họ nói nếu mà trong vòng 90 ngày đầu tiên từ lúc mà quý vị vào nước Mỹ, mà quý vị giống như một là quý vị có đi làm và được trả tiền, hoặc hai quý vị có đi xin nhập học, hoặc ba quý vị có cưới một người nào đó giống như có quốc tịch hay là không có quốc tịch chẳng hạn, và rồi quý vị sau đó quý vị muốn xin cái thẻ xanh qua đó, thì lúc mà phỏng vấn họ sẽ nói là quý vị đã vi phạm cái visa của quý vị, và tới lúc đó cái hồ sơ của quý vị sẽ có một cách thêm cái sự trắc trở nữa. Thì
nhưng mà thưa luật sư, trước khi mình nói vào chi tiết ấy, thì Trà My xin hỏi luật sư là vì sao có cái chính sách là cho người đi du lịch được ở lại Mỹ? Tại vì nếu vì Mỹ có những cái chính sách xét duyệt định cư là phải bảo lãnh, là phải qua hồ sơ bao nhiêu năm, rồi phải phỏng vấn các thứ. Mà nếu mà có cái chuyện mà cho đi du lịch rồi có cơ hội được xin ở lại nhập cư đó, thì nó lại dễ dàng và nó lại mâu thuẫn với những cái chính sách kia. Thì ai mà đi bảo lãnh chi cho nó lâu, người ta đi dạng này cho nhanh cho rồi. Đó thì muốn tìm hiểu là sao, tại sao lại có những cái chính sách mà cho những người đi du lịch được xin ở lại, thưa luật sư?
Thưa chị, cái này nói chung không phải là chính sách, mà cái này nó nói chung nó đi ngược về cái từ, những cái từ mà cái luật đưa ra. Ví dụ nếu mà một người họ muốn ở bên Mỹ mà họ muốn có thẻ xanh, thì họ phải chứng minh rằng một là họ đã được bên sở hải quan cho họ vào nước Mỹ hợp pháp. Và cái thứ hai á, là ví dụ họ cưới một người có quốc tịch, thì tới lúc đó họ có thể xin cái thẻ xanh liền. Đòi hỏi là một là quý vị vào hợp pháp và hai là quý vị cưới một người có quốc tịch. Thì cái từ mà vào nước Mỹ hợp pháp đó, nó bao gồm rất là nhiều. Có nghĩa là mình có thể vào những cái visa đi du lịch, mình có thể vào với visa đi học, mình có thể vào với những cái visa đi làm. Dẫu sao mình có thể vào nước Mỹ hợp pháp, sau đó nếu mà ví dụ mình quay qua chuyện cưới hỏi, mình có thể xin thẻ xanh. Thì cái này cái luật từ trước tới giờ, chứ không phải là coi như một cái chính sách. Nên vì vậy nếu mà mình quay ngược lại, mình nói nếu mà cái người này họ vào nước Mỹ với cái visa du lịch mà sao họ có thể ở lại, thì mình định cứ nhìn vào cái khía cạnh đó, mình nhìn vào cái khía cạnh luật. Nó có nghĩa là mình vào Mỹ hợp pháp, sau đó mình tìm một cái nhịp cầu để bắt nối để tới cái mục đích cuối cùng của mình, có nghĩa là ví dụ mình có thể sanh qua vụ cưới hỏi đi chẳng hạn. Thì nói chung đây là bên luật Mỹ đưa ra, chứ không phải là một cái chính sách để cho quý vị dùng. Thì giống như quý vị biết, cái luật cái thông thường nó có rất là nhiều cái khía cạnh để mình áp dụng. Thì có nhiều người ta biết là nếu mà muốn thẻ xanh qua vụ cưới hỏi, thì trước hết mình phải vào Mỹ hợp pháp, sau đó mình cưới người có quốc tịch rồi mình làm. Hoặc hai, ví dụ mà quý vị nào mà muốn có thẻ xanh qua công ty đại thọ, thì mình biết là mình phải vào Mỹ trước đã, hợp pháp, rồi xong mình có thể chuyển qua đi du học xong mình có thể tìm một cái công ty nào đại thọ cho mình, để cho cái loại dạng H1B để đi làm. Và sau một vài năm, nếu mà công ty này họ thích, họ có thể đại thọ cho mình cái labor certification. Và cái con đường cuối cùng sau cái labor certification là xin thẻ xanh. Thì coi như đó là những cái nhịp cầu mà quý vị phải bắt nối với nhau để tới cái mục đích cuối cùng. Cái visa đi du lịch để mà đưa quý vị từ nước ngoài để vào Mỹ. Cái đó chính là cái sự khởi đầu thôi. Cái đó cái sự khởi đầu chính chính xác theo mà coi như cái luật Mỹ có thể cho.
Yeah. Bây giờ nó có những cái dạng khác nhau, như luật sư có nói là từ cái visa du lịch đó có thể biến thành visa đi làm hoặc đi học ở Mỹ, hoặc là biến thành visa định cư tùy trường hợp nữa. Nhưng mà ngày hôm nay mình xin nói về cái dạng là từ đi du lịch mà biến thành định cư đó, thì luật sư có nói là cho những cái diện như là vợ chồng sắp cưới hỏi nhau, ngoài cái diện đó còn những trường hợp nào hội đủ điều kiện để được xin nhập cư sau khi du lịch, thưa luật sư?
Dạ thưa chị, thông thường á, cái trước khách hàng sẽ nói về những cái chuyện coi như là mình có thể nắm chắc, nắm vững nhé. Một á, là ví dụ mà cái người ở Việt Nam có con cái ở bên Mỹ là có quốc tịch rồi. Những người con cái đó có quốc tịch bên Mỹ rồi thì cái người bên Việt Nam họ muốn qua Mỹ để du lịch. Và một khi họ qua Mỹ họ muốn con cái họ bảo lãnh để ở lại luôn đó. Thì cái đó là một cái tình trạng họ có thể làm. Có nghĩa là họ, thay vì đợi ở Việt Nam để mà cái hồ sơ được hoàn tất và xong hết rồi mới qua bên Mỹ, thì họ có thể lấy một cái chuyến đi du lịch qua Mỹ, họ ở lại rồi xong sau 90 ngày con của họ có thể làm giấy tờ để bảo lãnh họ và họ ở lại đây luôn tới lúc họ có thẻ xanh. Cái đó cái trường hợp đầu tiên. Còn ví dụ cái trường hợp thứ hai mà cái người đi du lịch ở nước ngoài và muốn vào đây rồi xong tự nhiên họ gặp một cái người họ thương trong một thời gian rất là ngắn và coi như tiếng sét ái tình đi chẳng hạn, và họ muốn cưới nhau và họ muốn làm cái giấy tờ bảo lãnh đó, thì cái đó cũng là có khả thi lắm chứ không phải là không. Thì nói chung hai cái hoàn cảnh đó là nó coi như được có khả thi là sẽ ở lại đây và có thẻ xanh. Còn nếu mà cái người vào đi du lịch, họ một khi họ du lịch xong họ muốn xin ở lại, họ xin tị nạn qua cái dạng asylum đó, thì cái đó là tùy theo cái hoàn cảnh của mình xin tị nạn như thế nào. Nếu mà cái hồ sơ của mình mạnh, mình có đầy đủ bằng chứng, thì cái đó cũng là một cách để mình vào Mỹ để mình xin tị nạn ở lại và coi như định cư lâu dài. Nói chung ba cái quá trình đó là ba cái quá trình nhanh nhất để mà có thể có thẻ xanh. Như một khi mình qua đây ví dụ đi du lịch đi chẳng hạn.
Vâng, luật sư vừa cho biết là những cái trường hợp có thể được chuyển từ visa du lịch sang visa định cư theo nhiều cái con đường thể thức khác nhau, từ là con đường là đi qua gia đình cho nên là kết hôn rồi cho đến là tị nạn, thì mình sẽ nói từng trường hợp chi tiết cụ thể sau, tức là những cái con trường hợp diện khác nhau đó thì sẽ làm những cái thủ tục như thế nào và những cái điều kiện ràng buộc dễ khó ra sao. Nhưng mà bây giờ thì Trà My đã nhận được rất nhiều câu hỏi và xin tạm ngưng để mà trả lời những câu hỏi lúc này, để một lát nữa thì cái cuối chương trình sợ là nhiều quá trả nợ không hết đó luật sư Khanh. Dạ, Giàu Nguyễn, em chào luật sư, cho hỏi là chồng em đã bảo lãnh em phỏng vấn ngày 11 tháng 7 năm ngoái, yêu cầu bổ túc hồ sơ, một tuần sau em nộp hồ sơ bổ túc, họ bảo chờ đúng một năm, vào ngày 21 tháng 6 năm nay họ xuống nhà em để kiểm tra tình trạng hôn nhân, có thật hay không? Thì luật sư...
Dạ thưa chị, vâng. Nếu mà chị ở bên Việt Nam và lãnh sự quán họ nhằm dìm cái hồ sơ của chị lâu như vậy thì yes, họ sẽ đưa người đến lại cái nơi chị ở để mà coi như là điều tra coi cái cuộc hôn nhân của chị là thật hay không. Bởi vì thông thường á, nếu mà một khi mình phỏng vấn xong thì có hai khả năng. Một là họ chấp thuận cái hồ sơ của mình, hoặc hai họ nói là mình cần phải bổ sung giấy tờ. Hoặc ba nữa là họ có thể bác đi cái hồ sơ của mình và đòi mình phải nộp cái đơn 601. Nhưng mà trong cái trường hợp mà họ nói họ bổ sung giấy tờ, mà sau khi mình bổ sung giấy tờ và cỡ 3 tháng sau đó nếu mà mình không có nghe gì hết từ bên lãnh sự quán, thì có nghĩa cái hồ sơ của chị họ sẽ đi phong, họ sẽ lại nhà cửa của chị và những cái địa chỉ chị khai để mà coi như họ điều tra. Nếu mà họ điều tra ra những cái gì coi chung nó không có tốt về cái hồ sơ của chị thì họ có thể báo cho chị biết và họ sẽ bác cái đơn của chị. Còn nếu mà họ điều tra rồi và nếu mà mọi việc ok hết, không có vấn đề gì, thì họ sẽ quay ngược lại, họ chấp thuận cái visa cho chị.
Dạ, yeah. Nhưng mà trường hợp của người này đó là khi mà họ tới kiểm tra như vậy thì không tiếp, và sau đó thì mời họ lại để kiểm tra lại thì họ không trở lại nữa. Thì bây giờ cô lúng túng là không biết nên phải làm như thế nào.
Dạ thưa chị, bây giờ thì nói chung chị phải đợi sở gì bên lãnh sự quán họ làm như thế nào thôi. Chứ thông thường một khi họ lại, cái đó là cái cơ hội duy nhất để mà chị nói chuyện với họ. Họ không có quay, nếu mà mình không tiếp họ mà họ mình nói họ quay lại ngày khác họ sẽ không làm. Bởi vì coi như họ đã biết là chị mình đã có một cái sự chuẩn bị rồi đó. Thì nên vì vậy thông thường lãnh sự quán Khanh chưa có bao giờ thấy người ta được mời lại và người ta sẽ đi. Nên cái hồ sơ của chị Khanh nghĩ là lãnh sự quán họ sẽ đưa ra cái lá thư, một là họ bác cái hồ sơ của chị, hai họ chấp thuận. Nếu mà họ bác cái hồ sơ của chị thì tới lúc đó chị phải một là quay ngược trở lại làm lại cái mới, hoặc hai nếu mà chị muốn chị có thể coi cái khả năng kháng kiện của hồ sơ của chị như thế nào.
Dạ vâng, như vậy là chị đã mất một cái cơ hội rất là quan trọng. Dạ bây giờ chỉ chờ cơ may thôi. Dạ Thâm Trần, em muốn hỏi hồ sơ EB3 đã hoàn tất nộp NVC tháng 5 năm nay, bao lâu em được phỏng vấn?
À, thưa anh, nếu mà cái hồ sơ của anh đã nộp NVC từ tháng 5 năm nay và nếu mà NVC họ nói họ nhận hết giấy tờ rồi đó, thì trong cỡ 3 tới 4 tháng sau khi cái bên NVC đưa ra cái giấy nói là họ đã nhận hết hồ sơ, họ sẽ đưa cho anh cái ngày phỏng vấn. Thì giống như những cái chương trình trước anh nói, một khi NVC đưa cái tờ giấy cho quý vị nói là họ đã nhận được hết giấy tờ của quý vị rồi, thì cỡ quý vị tính từ 3 tháng tới 4 tháng sau cái ngày đó, rồi xong NVC sẽ đưa một cái lá thư cho cái ngày hẹn của quý vị có đi phỏng vấn.
Yeah. Scott Vinh hỏi hồ sơ diện F4 27 tháng 5 2005 bao lâu được phỏng vấn thưa luật sư?
À, thưa anh, nếu mà cái hồ sơ của anh tới 27 tháng 5, 2005 thì bây giờ Sở Di trú họ mới dự tới 22 tháng 12 năm 2004, thì nói chung anh đợi có 6 tháng nữa tới mới tới cái ngày mà cái hồ sơ của anh nó đáo hạn với bên cái trung tâm thị thực á, thì tới lúc đó anh có thể nộp hết giấy tờ vào rồi, và nếu mà hồ sơ anh hoàn tất hết thì sau đó bên trung tâm thị thực sau nói chung họ sẽ đưa cho anh cái ngày phỏng vấn, nhưng mà cái ngày phỏng vấn sẽ sau cái ngày mà priority date của anh nhé, thì bây giờ anh đợi có 5-6 tháng nữa đó.
Dạ vâng, bạn Hằng hỏi là hồ sơ visa K1 tháng 2 năm nay nhận được phản hồi rồi và có cung cấp cái mã số để lên website theo dõi, thì bạn thấy là đã họ đang duyệt tới ngày 6 tháng Giêng, vậy thì khi nào thì mới tới lịch phỏng vấn của bạn, thời gian hoàn tất hết diện này là bao lâu?
À, thưa chị, một khi chị file cái K1 đó, thì nói chung cái I-129F phải được chấp thuận trước. Một khi cái I-129F được chấp thuận, có nghĩa là rồi xong sau đó bên cái hồ sơ được gửi về bên lãnh sự quán mới đưa cho chị cái số via cái số của lãnh sự quán, tới lúc đó chị mới bắt đầu làm cái phần còn lại. Nếu mà cái đơn I-129F chưa được chấp thuận thì chị vẫn ngồi phải đợi tiếp. Thì thông thường cái I-129F là được chấp thuận trong vòng cỡ 6 tới 9 tháng. À, thì bây giờ nói chung ví dụ tháng tới cái hồ sơ được chấp thuận đi, thì nếu mà trong cái quá trình còn lại mà cái hồ sơ không có trục trặc gì hết đó, thì cái thời gian còn lại chị sẽ kéo dài cỡ 5-6 tháng nữa, có nghĩa là cỡ tháng 2, tháng 3 năm tới chị sẽ có cái ngày phỏng vấn, nếu mà cái quá trình còn lại không có bị trục trặc gì hết.
Dạ, yeah. Nguyệt Cầm, chồng em bảo lãnh, xin lỗi luật sư vì cái câu hỏi nó lại bị chạy ngược lên trên. Chồng em làm hồ sơ bảo lãnh ngày 28 tháng 2 năm ngoái, bao lâu em được phỏng vấn? Chồng em thẻ xanh 10 năm.
À, thưa chị, nếu mà chồng của chị mới bảo lãnh tháng 2 năm 2017 thì nói chung là chị phải đợi ít nhất cỡ 6-7 tháng nữa cái hồ sơ của chị mới tiến lên tới cái chỗ mà để chị nộp giấy tờ cho bên trung tâm thị thực, và một khi chị qua cái hồ sơ bên trung tâm thị thực chị đợi ít nhất là 6 tháng. Nếu mà hoặc chị làm công việc hoàn tất hết và không có trục trặc gì hết thì sau 6 tháng đó thì chị sẽ có cái ngày phỏng vấn.
Dạ, yeah. Xin luật sư tiếp lời.
Dạ thưa chị, tại bởi vì cái người mà thường trú nhân họ bảo lãnh người vợ hoặc chồng của họ đó, thì bây giờ Sở Di trú họ mới duyệt tới ngày 22 tháng 7 năm 2016, nên chị lấy cái ngày đó chị so với cái ngày mà cái hồ sơ chị được nộp, và chị sẽ biết mình cần phải đợi bao lâu nữa để cái hồ sơ mình có thể tiến tới qua bên trung tâm thị thực.
Dạ, nhìn chung diện K1 đó thì tổng cộng thời gian chờ đợi hoàn tất hồ sơ là bao lâu thưa luật sư?
À, dạ thưa chị, thông thường cái dạng K1 mà Khanh làm nhanh nhất á, là 12 tới 15 tháng từ cái ngày Khanh nộp đơn tới cái ngày mà người thân chủ được qua Mỹ.
Dạ, câu trả lời đó để dành cho bạn Nelly luôn nhé. Vinh Tạ, em muốn sang bên Mỹ làm việc có cách nào không?
À, dạ thưa anh, nếu mà anh muốn qua Mỹ làm việc thì trước, nếu mà anh muốn qua cái dạng non-immigrant á, có nghĩa là qua cái dạng H1B chẳng hạn, thì anh phải đòi hỏi có bằng cấp đại học mà tương đương với nước Mỹ, hoặc nếu mà anh không có bằng cấp thì anh phải có ít nhất 12 năm kinh nghiệm. Mà nói chung cái công việc mà bên Mỹ cần phải có một công ty để thuê anh và đại thọ cho anh, và cái chức vụ họ đưa cho anh phải là một cái specialty occupation. Còn nếu mà anh muốn đi qua Mỹ mà coi như làm lao động phổ thông dưới dạng EB3 thì nói chung anh vẫn phải có một cái công ty bên Mỹ đứng ra đại thọ cho anh. Còn nếu mà anh muốn qua đây thì xong tìm công việc làm thì cái đó là một cái con đường khác. Bởi vì một khi anh qua đây anh phải hợp pháp hóa hết cái thời gian anh ở lại, tới khi nào mà có một công ty đó họ làm giấy tờ cho anh và họ cái giấy tờ được chấp thuận thì tới lúc đó anh có thể chuyển dạng. Còn nếu mà anh ở qua Mỹ, anh ở bất hợp pháp thì nói chung tìm cách nào mà để ở lại hợp pháp nó cũng hơi khó.
Dạ, yeah. Hồ sơ hôn phu hôn thê có con nhỏ, lệ phí bao nhiêu, thời gian chờ đợi bao lâu?
Dạ, yeah, thưa bạn đặt câu hỏi hồ sơ hôn phu hôn thê có con nhỏ thì cái lệ phí nó cũng giống nhau. Cái đứa con nhỏ này nếu mà cái vụ nếu mà quý vị muốn nếu mà cháu dưới 21 tuổi cháu có thể đi ăn theo cái hồ sơ. À, cái tốt của cái hồ sơ hôn phu hôn thê là mình không có cần phải lập ra một cái hồ sơ riêng cho những người con ngoại hôn, mà nếu mà những người con ngoại hôn đó dưới 21 tuổi thì cái hồ sơ đó có thể bao gồm cả những người con ngoại hôn này.
Dạ. Thùy Dương, chồng có quốc tịch, sở di trú nhận hồ sơ tháng 6 năm 2018, mấy tháng nữa sẽ đóng tiền và bảo trợ tài chánh?
À, dạ thưa chị, nếu mà hồ sơ của chị mới nộp tháng 6 2018, bây giờ tháng 8 2018, nói chung là chị đợi ít nhất cũng cỡ hơn I-130, sở di trú họ dùng ít nhất là 6 tháng đến 9 tháng để họ duyệt. À, bây giờ chị mới nộp có 2 tháng à, nên chị đợi ít nhất cỡ nửa năm nữa cái hồ sơ I-130 mới được chấp thuận.
Yeah.
Một khi I-130 chấp thuận xong thì chị bỏ ra cỡ 6 tháng nữa để mình làm việc với bên trung tâm thị thực nếu mà không có trục trặc gì hết. Nói chung chị tính cứ cỡ 12 tới 15 tháng từ cái ngày mà hồ sơ được nộp.
Vâng.
Nếu mà cái hồ sơ không có trục trặc gì hết nhé. Còn nếu mà hồ sơ có trục trặc thì cái thời gian chị đợi sẽ kéo dài lâu hơn.
Dạ, cảm ơn luật sư Thi Dương. Cho hỏi hồ sơ F4 tháng 7 2007 còn mấy năm nữa mới được đi?
Dạ thưa chị, nếu mà tháng 7 2007 thì chị đợi cỡ gần 2 năm 6 7 tháng nữa. Bây giờ sở di trú họ mới xin lỗi, cứ dùng cái từ sở di trú, mà nói chung bên bộ ngoại giao á, cái ngày mà họ duyệt cái dạng F4 là ngày 22 tháng 12 năm 2004. Thì nếu mà chị tháng 7 2007 thì nói chung chị cần phải đợi cỡ 2 năm 6 7 tháng nữa.
Vâng, Bảo Đăng, chồng thường trú nhân bảo lãnh vợ hơn mình 12 tuổi, có con riêng nữa, thì làm sao để cái hồ sơ của mình có điểm mạnh và thuyết phục thưa luật sư?
À, dạ thưa bạn đặt câu hỏi, thông thường những cái mình phải chứng minh làm sao cái cuộc hôn nhân của mình là thật. Ví dụ là nếu mà hai người có con thì mình là nộp giấy tờ vào, nhưng mà nếu mà hai người không có con thì nói chung là nếu mà hai người ở riêng thì những cái giấy tờ chuyển tiền, những cú gọi, điện thoại qua lại, những cái cùi vé về Việt Nam, hình chụp giữa hai người, mà nếu mà hai người về Việt Nam có đi chơi đâu thì những cái cùi vé hoặc những cái hóa đơn cũng giống như những cái khách sạn mình thuê. Và ví dụ mà hai bên đã có một cái đám cưới bên Việt Nam rồi thì những cái hóa đơn thuê cái nơi làm đám cưới, cái thiệp mời và những hình chụp với gia đình. Và thông thường mình sẽ viết một cái đơn tường trình để giải giống như là giải thích về là làm sao hai người quen biết với nhau và hai người đi tới đâu. Mà nếu mà quý vị không có những cái bằng chứng đó thì nói chung quý vị phải gom lại, bắt đầu gom lại từ từ. Một khi quý vị có đủ, quý vị mới nộp cho sở di trú. Bởi vì Khanh cũng định nói là tháng ngày 11 tháng 9 năm 2018 này thì sở di trú họ sẽ áp dụng một cái điều mới là lúc mà mình nộp cái hồ sơ bảo lãnh hoặc là những cái hồ sơ nào mình xin với sở di trú đó, nếu mà mình không nộp đầy đủ bằng chứng mà của những cái đơn đó họ đòi á, thì sở di trú có thể bác đơn thẳng mà họ không có cần đòi mình bổ sung. Thì nên vì vậy quý vị nên rất là cẩn thận lúc mà quý vị làm những cái hồ sơ ví dụ đám cưới mà bảo lãnh qua đám cưới nhé, tại vì mình muốn là cái hồ sơ của quý vị có không có trục trặc, không có vấn đề, nên vì vậy mình phải gom đầy đủ bằng chứng về cái cuộc hôn nhân của quý vị trước khi quý vị nộp.
Trần Minh, một người kết hôn với một người Mỹ gốc Việt đã đăng ký kết hôn ở Việt Nam, có mã số hồ sơ nhưng mà chưa kịp bảo lãnh thì cái người ở bên Mỹ bị qua đời. Vậy cái người được bảo lãnh có còn cơ hội không?
Dạ thưa chị, được chứ. Nếu mà chị vẫn cưới mà cái người mà đứng ra bảo lãnh cho chị mới vừa mất mà trong vòng 2 năm thì cái hồ sơ của chị sẽ chuyển qua, thay vì một cái đơn I-130 thì mình sẽ làm cái đơn I-360 cho cái người quá phụ hay là coi như là người bị vợ mất đó. Thì lúc đó mình vẫn chứng minh là cái cuộc hôn nhân này thiệt và mình vẫn chứng minh là cái người đứng ra bên đó mất rồi, thì bên sở di trú họ sẽ cho chị đi qua cái dạng quá phụ.
Vâng. Bảo Đăng du học sang Mỹ mà đem con theo thì đó là dạng visa gì thưa luật sư?
Dạ thưa chị, thông thường visa đi du học qua Mỹ mà đưa con theo thì những người con sẽ đi cái kiểu dạng ăn theo như là F4. Thông thường F1 là cho những người đi học, F4 là cho những người vợ chồng hoặc con cái đi ăn theo cái hồ sơ.
Dạ. Thưa luật sư Minh Lưu hỏi là diện CR1 nộp tháng 11 năm ngoái, bao lâu thì hồ sơ tới cái giai đoạn nộp bảo trợ tài chính?
Dạ thưa chị, thông thường CR1 là Conditional Residence 1. Nếu mà chị nói về cái vấn đề là cái đơn I-130 hay chị nói 751, chị phải nói rõ ràng nhé. Tại vì nếu mà chị đã có cái code CR1 rồi có nghĩa chị đã có thẻ xanh. Và nếu mà chị đã có thẻ xanh thì chị phải làm cái 751. Chị có thể đặt câu hỏi rõ ràng hơn thì Khanh sẽ trả lời cho chị.
Còn nếu mà câu hỏi tiếp theo đó là cái người chồng trước đó đã hủy hồ sơ diện fiancé 2 lần vì không có hợp. Vậy cho đến khi theo cái diện CR1 này đã có khó khăn khi phỏng vấn không?
Dạ thưa chị nói ví dụ là cái người này họ đứng ra bảo lãnh cho chị 2 lần trước mà họ coi như họ bỏ cái diện hồ sơ fiancé, nhưng bây giờ họ về họ cưới chị rồi làm cái giấy tờ khác thì không sao, mình vẫn có thể làm cái đơn tường trình mình giải thích làm sao tại sao cái hai cái cuộc coi như hai lần trước hồ sơ bị hủy. Có thể là hai bên trục trặc, hai bên không có chịu gì đó, nhưng mà trong cái thời gian vừa qua coi như hai bên hàn gắn lại và hai bên bắt đầu tiến tới thay và hai bên cưới nhau, chứ không phải là sẽ đưa qua bên Mỹ để cưới nữa, thì cái đó nó sẽ khác. Và chị phải nhớ là chị phải nộp những cái bằng chứng đầy đủ về cái cuộc hôn nhân của chị để mà coi như mình có thể vượt qua cái hai cái hồ sơ cũ nhé.
Dạ, Hằng Vương thưa luật sư, con tôi đi du lịch ở lại đi học. Tới nay đã hết visa, hết hạn 1 năm rồi. Bây giờ con tôi muốn về Việt Nam. Như vậy thì nếu mà về có ảnh hưởng tới cái vấn đề định cư sau này không? Vì con tôi đang có hồ sơ diện F4.
Dạ thưa chị, trước hết đó là cái visa mà đi học á, cái đó là bên lãnh sự quán họ cấp lúc thì cái visa bên lãnh sự quán Mỹ họ cấp chỉ có hạn 1 năm thôi. Còn nếu mà con chị vẫn đang học ở bên này, vẫn đang học, vẫn cái trường vẫn còn đang trong cái quá trình đi học mà cái trường vẫn nhận là con chị làm du học sinh á, thì con chị có thể quay về Việt Nam và xin cái visa mới để qua lại. Tại cái visa là một cái vé để mà cho chị con của chị vào đi về nước Mỹ trong vòng cái thời gian 1 năm đó, chứ không phải cái visa hết hạn, có nghĩa là cái hạn con chị ở lại bên Mỹ sẽ hết hạn. Và ngoài ra, bởi vì con chị có cái hồ sơ I-130 đã được nộp rồi đó, tới lúc con chị về mà xin về lại Việt Nam mà xin cái visa F1 mới để qua Mỹ, bên lãnh sự quán họ có thể coi như là không có cấp cái visa mới, tại họ nói là đã có cái hồ sơ bảo lãnh đứng ra đó rồi, thì tới lúc đó con chị có thể vẫn có vấn đề. Thông thường những cái hồ sơ mà Khanh làm á, thì nói chung là Khanh có bằng chứng rất là coi như là rất là đàng hoàng về cái ý định mà cái người con của chị sẽ quay về Việt Nam sau khi học, sẽ đợi tới lúc nào cái hồ sơ F1 nó được xong hết rồi con người mới qua. Nhưng mà bởi vì bây giờ cái thời gian này nó hơi khó khăn với sở di trú á, Khanh thường khuyên với thân chủ là không nên về Việt Nam, phải ngồi đây đợi để kéo dài cái quá trình đó. Mà nếu mà cái dạng F4 là mình phải hợp pháp hóa hết cái thời gian mình đợi bên Mỹ. Mình không có thể nào ở đây bất hợp pháp nhé.
Dạ vâng, Yến Anh, vợ chồng đang làm hồ sơ định cư F4 nộp năm 2013, bây giờ muốn đi du lịch có được không?
Dạ thưa anh chị, nếu mà anh chị muốn đi du lịch, anh chị có thể xin cái visa đi du lịch. Nhưng mà sở di trú họ sẽ coi là anh chị có cái hồ sơ bảo lãnh rồi đó, họ có thể bác cái đơn đi du lịch của anh chị. Nhưng mà nói chung về cái vấn đề visa đi du lịch thì nói chung là bên Việt Nam, bên lãnh sự quán Mỹ bên Việt Nam họ bác họ bác rất là cao, rất là nhiều hồ sơ, hình như cỡ 80-85% của cái hồ sơ họ coi như họ sẽ bác đó.
Dạ vâng, thưa luật sư, điểm mạnh để lấy visa du học là gì? Thì câu hỏi của Ngọc Tiên, Trà My xin mời Ngọc Tiên đón theo dõi chương trình thứ hai là chương trình hỏi đáp du học Hoa Kỳ. Mỗi tuần cũng cùng giờ này nhé, 10 giờ rưỡi tới 11 giờ với giáo sư tiến sĩ George Cường Nguyễn sẽ có nhiều thông tin chi tiết cho bạn. Dũng, học sinh sinh viên xin visa du lịch sang Mỹ để chờ hồ sơ bảo lãnh, có dễ không luật sư?
Thưa anh, một khi nếu mà ví dụ trường đã chấp thuận cho anh cái đơn I-20 và có nói chung là họ đã nói cái ngày mà anh sẽ nhập học là ví dụ thôi nhé, họ sẽ nói cái ngày anh nhập học là tháng giêng năm tới, thì luật Mỹ cho anh xin phép xin cái visa B1 B2 vào Mỹ trước cái ngày nhập học đó cỡ coi như là hình như là 90 ngày đó, để mà coi như anh lo lắng về cái vấn đề ăn ở, rồi sau tới lúc mà sau khi anh tới cái ngày mà anh chuẩn bị nhập học anh sẽ xin cái change of status. Nhưng mà Khanh khuyên anh không nên như vậy, bởi vì cái vấn đề là như vậy. Nếu mà anh qua đây với cái dạng đi du lịch chẳng hạn, và bây giờ sau khi anh qua anh muốn xin cái change of status để qua F1 đó, thì anh phải đợi tới lúc nào mà bên sở di trú Mỹ họ chấp thuận cho anh change cái status anh mới đi học được. Có nghĩa nó sẽ kéo dài cái thời gian anh đợi bên Mỹ. Nên vì vậy không nên, mình không nên xin cái visa B1, B2 để mà qua Mỹ, rồi xong một khi qua Mỹ mình sẽ xin cái change of status từ B1, B2 qua F1. Rất là không nên.
Dạ,
nên vì vậy cứ đợi bên Việt Nam. Rồi xong một khi mình xin cái F1, lúc nào mà bên lãnh sự quán họ cấp cái F1 tới lúc đó hãy đi.
Dạ, Tuyết Walker hỏi luật sư là đóng visa rồi, hồ sơ hoàn thành thì khoảng bao lâu được phỏng vấn diện CR1?
Thưa chị, nếu mà chị đã làm bị tống tiền visa rồi và chị bên người bảo lãnh chị đã làm cái bảo trợ tài chính và chị đã nộp hết giấy tờ cho bên trung tâm thị thực rồi, bây giờ chị phải đợi bên trung tâm thị thực sẽ gửi cái giấy cho chị nói là họ đã nhận được hết cái hồ sơ rồi, và họ sẽ gửi cái hồ sơ chị về bên lãnh sự quán đó. Một khi chị có cái lá thư đó thì thông thường cái cuộc hẹn phỏng vấn của chị sẽ sau đó cả 3 tháng nữa. Nhưng mà nếu mà chị chưa có lá thư đó thì chị phải đợi tới lúc nào chị có lá thư đó rồi xong chị mới tính cái 3 tháng từ cái ngày đó được.
Dạ, Tracy hỏi F3 hồ sơ tới đâu rồi luật sư ha?
À, dạ thưa bạn, F3 bây giờ sở di trú bên lãnh sự quán họ mới không lãnh sự quán mà bên bộ ngoại giao họ mới duyệt tới ngày 15 tháng 6 năm 2006.
Dạ, còn diện EB3 thủ tục hoàn tất là DS260 bao lâu được phỏng vấn?
À, cũng giống như vậy
từ
thưa
lúc
chị,
hoàn tất, dạ từ lúc hoàn tất DS260.
Từ lúc hoàn tất cái DS260 không có nghĩa là cái hồ sơ bên trung tâm thì thực sẽ hoàn tất. Quý vị đặt câu hỏi phải nên nhớ là bên một khi DS260 làm xong, quý vị phải làm vấn những cái vấn đề còn lại giống như lấy cái lý lịch pháp lý số 2 chẳng hạn và những cái giấy tờ và gửi vào hết cho bên trung tâm thị thực và cái công ty bên Mỹ họ cũng phải đứng ra họ gửi về cái vấn đề tài chính của họ để coi như họ có đủ khả năng để mà trả cho quý vị lúc mà quý vị qua đây làm. Một khi bên trung tâm thị thực họ nhận được hết những bộ giấy tờ đó, họ sẽ gửi cho quý vị một cái tờ giấy nói là hồ sơ đã hoàn tất và bây giờ hồ sơ được gửi về lãnh sự quán. Một khi quý vị có cái tờ giấy đó thì tính cái thời gian từ lúc có tờ giấy đó tới ngày được phỏng vấn thì cỡ 3 tháng rồi sẽ có ngày phỏng vấn cho quý vị.
Dạ vâng, hai câu hỏi tiếp theo về EB5. À, một bạn hỏi là EB5 nói về luật đầu tư có đúng hay không? Bạn thứ hai hỏi là cái luật đầu tư EB5 có đi liền hay không?
Dạ thưa hai vị hỏi về vấn đề EB5, luật đầu tư EB5 là đúng, có chứ không phải là không. Regional Center và Direct Investment có. Nhưng mà vấn đề là có rất nhiều công ty không có hợp pháp hóa với vấn đề EB5, họ về họ nói là họ cần những người bỏ tiền vào. Và cái thứ hai nữa, người Việt Nam của mình một khi mình có EB5 á, không có để đi liền mà mình phải đợi ít nhất là 4 năm. À, bây giờ bởi vì người Việt Nam xin EB5 quá nhiều nên bây giờ những cái lịch trình nó bị đáo hạn lại. Có nghĩa là những cái hồ sơ nào xin EB5 từ nước Việt Nam của mình, Regional Center hay Direct Investment cũng vậy. Nếu mà được nộp trước ngày 1 tháng 8 2014 thì tới lúc này mới có thể xin visa để đi qua Mỹ. Còn nếu mà nộp sau ngày 1 tháng 8 2014 thì mình vẫn phải đợi.
Yeah.
À, thì coi như là quý vị không có thể đi liền, quý vị cũng không ở bên, nếu mà quý vị đó ở bên Mỹ quý vị cũng không có thể lấy thẻ xanh liền mà quý vị phải đợi ít nhất là 4 năm rồi xong mới tới phiên quý vị để xin.
Dạ. Yeah. Nhưng mà ngày ưu tiên của EB5 là ngày nào thưa luật sư? Hiện bây giờ.
À, dạ thưa chị, ngày ưu tiên là ngày 1 tháng 8 2014 đó chị.
Dạ hiện bây giờ đó phải không ạ?
Dạ đúng.
Dạ vâng. Câu hỏi tiếp theo, hồ sơ F4 năm 2008 nhận được thư chấp nhận ngày ưu tiên luôn, từ đó tới nay thì không có liên lạc gì hết, vậy liệu hồ sơ có bị quên lãng hay không hay bị thất lạc?
Dạ thưa không ạ, bởi vì hồ sơ F4 năm 2008 có nghĩa phải đợi ít nhất 4 năm nữa. À, nên vì vậy trong cái thời gian này sẽ coi như là không có liên lạc gì bên sở di trú và hoặc trung tâm thị thực. Có nhiều lúc Khanh có thấy trung tâm thị thực có gửi giấy về nói là ồ cái hồ sơ này đã được gửi qua bên trung tâm thị thực rồi, nhưng mà bởi vì cái ngày ưu tiên nó chưa có đáo hạn cùng với cái ngày bên Bộ Ngoại giao nên vì vậy quý vị phải ngồi đợi tiếp. Rồi xong một khi cái ngày ưu tiên của quý vị nó gần trùng với cái ngày bên Bộ Ngoại giao họ đưa ra, tới lúc đó và NVC sẽ đưa ra cho quý vị cái hóa đơn để mà trả tiền cái visa và cái tiền bảo trợ tài chính. Dạ. Tới lúc đó mình mới làm cái bộ hồ sơ còn lại.
Vâng, bạn Ti Đỗ muốn hỏi thăm là đi muốn sang Mỹ du lịch đó thì phải có điều kiện như thế nào?
À, dạ thưa bạn, thông thường một khi bạn muốn xin cái visa du lịch qua Mỹ thì bạn phải chứng minh là bên Việt Nam có gì đó để mà níu kéo bạn quay trở về. Ví dụ chẳng hạn bạn có nhà cửa sổ đỏ đi, có công ăn việc làm, có vợ, có chồng, có con cái, còn bố mẹ, hoặc bạn còn đi học cái gì đó, và có công ăn việc làm coi như là rất là vững, và hoặc là có công ty, thì những cái đó, những cái mốc đó nó sẽ giúp cho bạn được cái cơ hội mà được cái visa đi du lịch nhiều hơn. Bởi vì nếu mà mình đi du lịch qua rồi xong một khi mình quay về, nó có nghĩa là bên Việt Nam có đồ, có những người và những cái công việc mà cần mình phải quay về để mình lo. Lo coi như không phải là công việc ngắn mà coi như lâu dài, giống như Khanh nói, công ăn việc làm hoặc là coi như vợ chồng con cái đang đi học, người vợ hoặc người chồng cũng đi học, thì mấy cái đó nó sẽ giúp cho cái hồ sơ nhiều hơn.
Vâng, phải có ràng buộc để quay về. Dạ vâng, dạ. Hà Vũ, tôi đi du lịch kết hôn với công dân Mỹ, nộp hồ sơ bảo lãnh tháng 9 năm ngoái. Bao lâu mới được phỏng vấn thẻ xanh ạ?
À, dạ thưa anh, dạ, tùy theo anh hoặc chị đang ở đâu. Nếu mà tháng 9 năm ngoái thì Khanh nghĩ ít nhất cũng cỡ 12 tới 15 tháng từ cái ngày mình nộp hồ sơ có thể mới gọi đi phỏng vấn, nếu mà hồ sơ không có trục trặc gì. Nhưng mà tùy nơi ở nữa nhé, giống như Khanh nói, Khanh có mấy người thân chủ bên New Mexico, cái thời gian họ đợi từ cái lúc mà Khanh gửi hồ sơ vào chỉ có 4 tháng à. Nhưng ở bên Houston thì này 18-19 tháng mới gọi đi phỏng vấn.
Vâng.
Nên vì vậy cái nơi mình ở nó cũng rất là quan trọng nữa.
Vâng, Dũng Hoàng, visa du lịch bị rớt phỏng vấn, có thể phỏng vấn lại không?
Dạ thưa anh, có thể chứ. À, nhưng mà nếu mà anh làm lại cái hồ sơ mới, anh nên nhớ là anh đừng có nộp những cái bằng cấp, những cái bằng chứng giống như cái hồ sơ cũ, nhưng mà anh phải có những cái gì mới hơn. À, bởi vì nếu mà anh đã nộp những cái bằng chứng mà anh bắt đầu anh copy lại hoàn toàn cho cái hồ sơ sau thì cái cơ hội anh bị bắt coi như là cũng giống như vậy, bởi vì anh không có gì mới để thay đổi hết.
Yeah.
Nên vì vậy những cái hồ sơ sau mà anh muốn nộp anh phải có gì mới hơn và anh để chứng minh như cái sự ràng buộc của anh để mà anh quay về Việt Nam đó, thì cái đó nó, anh sẽ có cơ hội cao hơn.
Tâm Nguyễn, con có quốc tịch Mỹ, bảo lãnh bố mẹ, có một đứa em 15 tuổi, vậy đứa em có đi theo bố mẹ được không?
Dạ thưa bạn không ạ, người em này không có thể đi ăn theo bố mẹ, và người em này nếu mà bạn muốn đứng ra bảo lãnh phải bảo lãnh dưới cái dạng anh chị em bảo lãnh lẫn nhau á, thì cái thời gian đợi là cỡ là 14 năm. Còn nếu mà đưa cho bố mẹ đi trước, bố mẹ qua đây có thể xanh, có thể quay ngược lại bảo lãnh cho người em liền. Nhưng mà phải đợi, nếu mà vậy, nếu mà người em vẫn dưới 21 tuổi thì đợi cỡ 2 năm. À, còn nếu mà người em đã trên 21 tuổi thì sẽ đợi cỡ là 7 năm đó.
Dạ vâng, mình đã hết thời gian nhưng mà câu hỏi thì mới có trả lời được phần nữa thôi. Thành thử ra nãy giờ Trà My cũng không có nhiều thời gian để trở lại với cái chủ đề chính là khách đi du lịch xin định cư Mỹ. Như vậy thì xin hẹn quý vị và các bạn vào tuần sau.
Và Khanh xin cảm ơn quý vị khán thính giả nào đã coi đài và nhờ chị và nhờ quý vị khán thính giả mới có chương trình này. Chứ nếu không có quý vị và cũng không có chị Trà My thì nói chung cũng không có chương trình này. Nên vì vậy cảm ơn quý vị và chị rất là nhiều và Khanh xin kính chào quý vị.
Dạ, chúng tôi mong là chương trình của chúng tôi đã mang tới cho quý vị những thông tin bổ ích và mong được tái ngộ với quý vị thường xuyên hàng tuần. Dạ. Xin kính chào.
Quý khán giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình là chuyên mục Hỏi Đáp Y Học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học trong chương trình hôm nay là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia. Thính giả Phương Hoàng hỏi, thưa bác sĩ, năm nay cháu 19 tuổi, cháu phát hiện ngón chân cái của mình bị lõm như hình từ lâu rồi. Cháu có lên mạng tra thông tin thì được biết đó là do cháu ăn uống thiếu chất. Gần đây thì cháu phát hiện ở kẽ dưới ngón chân xuất hiện thêm một đốm đen như hình. Cháu có tìm thì thấy móng chân đen có thể là đã nhiễm ung thư hắc tố về da. Bác sĩ có thể giúp cháu giải đáp vấn đề này được không ạ? Cảm ơn bác sĩ. Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này.
Tôi xin trả lời câu hỏi của thính giả Phương Hoàng về một vết đen ở dưới móng chân cái. Thì cái trước hết chúng ta nói sơ về cái móng tay hay là móng chân, thường của người ta là tương đương với cái móng vuốt ở thú vật và cấu tạo cũng giống như móng vuốt ở thú vật bởi một cái chất gọi là chất alpha keratin, là một cái protein cứng và nó bền bỉ. Thì ở dưới cái gốc móng là ở từ chỗ xuất phát của cái móng ở trên cái da của chúng ta. Tiếng Anh người ta gọi là nail, root là cái rễ. Và nó nằm ở phía dưới của cái móng đó có một cái bộ phận gọi là cái matrix. Nó chứa những cái mạch máu, những cái dây thần kinh và những cái mạch lympho, những cái mạch lamba. Thì chúng ta nói về cái matrix này, nó là cái nơi sản xuất của những cái tế bào tạo nên cái móng. Và khi mà chúng ta nhìn cái móng từ phía trên nhìn xuống thì chúng ta thấy có một cái hình như là một cái mặt trăng nhỏ mà nó úp về phía thân của mình. Từ tiếng Anh người ta gọi là lunula. Thì đây là cái phần hình lưỡi liềm, nó nằm ở cái gốc móng đó và là cái phần matrix mà nếu mà nhìn từ ngoài chúng ta thấy được từ bên ngoài. Tôi nhắc tới cái matrix này. Nó là liên hệ tới cái vấn đề chúng ta sẽ bàn sau về cái tế bào ung thư hắc tố gọi là malignant melanoma. Thì lúc mà trong những trường hợp mà bác sĩ người ta nghi ngờ về một cái vết đen ở trong cái móng đó thì bác sĩ làm sinh thiết là biopsy, thì người ta sẽ cắt cái da ở cái gốc móng đó, xong rồi người ta cắt cái phần móng ở dưới da và người ta lấy một cái miếng mô từ cái matrix này để người ta thử. Và đó là cái chuyện mà chúng ta sẽ bàn sau đây. Thì nói trước, thì trong cái trường hợp mà chúng ta, của vị thính giả đưa ra đây, đây là một cái trường hợp cần phải bác sĩ khám trực tiếp và tôi không có tham vọng giải quyết cái vấn đề đã ở đây. Thì sau đây chỉ là một số nhận xét tổng quát. Thứ nhất là cái móng tay hay là cái móng chân lõm xuống mà vị thính giả đây nhắc, thì có thể nó là cái dấu hiệu của bệnh thiếu máu hay là cái bệnh gọi là hemochromatosis. Trong cái bệnh này chúng ta tạm dịch là nhiễm sắc tố và sắc mô. Thì do cái người bệnh hoặc là có thể ăn quá nhiều chất sắt hoặc là do bệnh thiếu máu bẩm sinh. Nhưng mà trong cái trường hợp này chúng ta chỉ nghi khi mà những cái người bệnh họ có những cái móng nó đều lõm xuống đồng loạt hết. Và trong cái trường hợp này thì có lẽ không có áp dụng vì chỉ có một cái ngón nó bị sơ sơ như vậy mà thôi. Nhưng mà bệnh nhân có thể nhờ bác sĩ xem có bị thiếu máu hay không. Điểm thứ hai là nói về cái vết đen mà vị thính giả có gợi kèm theo một cái hình chụp từ iPhone. Một cái vết đen chừng 1-2mm mà dưới phía gốc của cái móng, nó nằm ở phía dưới cái cuticle. Cái cuticle là cái phần da trong mà nó bóng ở phía gốc của móng, ngón chân cái. Thì một cái vết đen như vậy thì có nhiều nguyên nhân khác nhau. Nếu mà cái ngón chân vừa bị chấn thương gần đây, ví dụ một cái gì rơi lên đó hay là mình đá vào ở đâu đó, thì có thể đây là một cái khối máu, có thể là chừng một giọt thôi. Nó chạy ở dưới cái móng chân và cái máu bầm sau đó nó chuyển qua cái màu đen. Thì nếu mà đúng chỉ là một cái vết máu bầm thì với thời gian vài tuần, ví dụ mình đợi chừng 4 tuần lễ, thì cái vết đen đó nó sẽ được đẩy về phía trước và dần dần thì sau đó nó biến mất. Khi mà cái móng chân nó mọc đi thì nó sẽ kéo cái vết đen của cái dấu vết máu bầm đó ra và nó sẽ trở lại bình thường. Một cái khả năng khác là những cái tế bào hắc tố, nó gọi là melanocyte, là những cái tế bào nó tiết ra cái chất sắc tố màu đen đó. Thì trong một số trường hợp, những cái tế bào hắc tố nó xuất hiện, nó thành một cái gối u, thì gọi là melanoma. Tôi nêu cái vấn đề này vì chúng ta phải nghĩ đến về mọi cái chuyện xảy ra, không có nghĩa là nó xảy ra trong cái trường hợp này. Thì gọi là melanoma, thì cái u này nó có thể là hiền tính, nhưng mà nói chung một khi mà bác sĩ hay là người trong báo mà người ta dùng từ melanoma riêng rẽ, thì ý người ta nói là cái u ác tính, gọi là malignant melanoma. Thì melanoma bàn tay hay là bàn chân thì nó là rất hiếm. Thì nói về đánh giá một cái điểm đen mà chúng ta đã nói là không có phải là cái vết máu bầm như chúng ta nói lúc đầu. Thì khi mà có một cái vết đen xuất hiện ở trong một cái móng, thì chúng ta phải xét đến những cái điểm khác nhau để mà đánh giá từng trường hợp. Và đây xem đây có phải là một cái loại melanoma ác tính mà nó nằm ở dưới cái móng hay là không. Thì những cái yếu tố sau đây là chúng ta chia từ A, B, C, D. Thì A là từ tiếng Anh nói về age, là cái tuổi, và age and race, race là cái sắc dân, cái màu da của cái người đó. Thì cái người bệnh mà bị melanoma ác tính có thể từ 20 đến 90 tuổi, còn ở dưới trẻ con nữa thì cái chuyện này chúng ta không biết, có lẽ là quá hiếm. Nhưng mà thường gặp nhất là ở cái thập niên thứ 5 và thứ 7, có nghĩa là những cái người 50 năm mấy tuổi hoặc là những người 70, 7 mấy tuổi, cái người tương đối lớn rồi. Thì cái melanoma bàn tay hay là bàn chân nó rất là hiếm. Thì cái incidence á, nó có nghĩa là cái tỷ số mà nó xảy ra trong một cái năm, trong một cái dân số đó có bao nhiêu người, thì có thể là chừng 100.000 người mới có một người bị cái đó, đối với cái số con số ở bên Mỹ. Và trong những cái trường hợp mà những cái người bị melanoma đó, thì nói chung á, thì 100 người chỉ có chưa tới 1 người, có nghĩa là 0.7%, cho tới 3 người là bị cái subangiomelanoma, thì là bị cái ung thư mà nó nằm ở dưới móng. Nói một cách khác là trong số những cái người mà bị ung thư ngoài da, thì cái số người mà bị cái ung thư ngoài da đó nó nằm ở dưới cái móng rất là hiếm. Có nghĩa là trong 100 người chừng trên dưới 1 người là bị thôi. Thì trong cái trường hợp này chúng ta phải xét đến cái vấn đề mà chủng tộc của cái người đó. Đối với cái người da ở bên Mỹ người ta gọi là da màu, thì nhưng mà có nghĩa là da vàng là chúng ta, hay là da đen, hay là cái người da đỏ ở Mỹ. Thì nói chung cái người da màu họ ít khi bị melanoma ác tính nhiều hơn là người da trắng, vì chúng ta cái da chúng ta tương đối được che chở đối với những cái tia cực tím của mặt trời nhiều hơn. Tuy nhiên đối với cái người châu Á mà một khi họ đã bị, họ ít khi bị melanoma hơn, nhưng mà một khi họ đã bị rồi á, thì cái tỷ lệ của những cái người bị đó đó ở cái dưới cái móng tay hay móng chân nó nhiều hơn là đối với người da trắng. Đối với cái người mà bị melanoma mà cái người châu Á đó thì hết 10 cho tới 30% của cái melanoma là nó nằm ở dưới móng tay và móng chân. Thì điểm này có ý nghĩa là gì? Là vì do nằm dưới móng tay hay là móng chân cho nên hay bị nhầm lẫn với những cái bệnh mà người bệnh họ cứ tưởng là cái người Á châu ít khi bị, và hoặc là họ nghĩ là cái đó là do nhiễm trùng nấm hay là do những cái vết thương những ngón tay ngón chân mình đi làm vườn cái gì đụng vào nó chảy máu. Họ không có nghĩ tới một cái chuyện hiếm, nhưng mà cái chuyện hiếm này nó vẫn có thể xảy ra, và nó xảy ra dưới cái móng tay móng chân theo cái tỷ lệ của những cái người bệnh thì nó nhiều hơn là những cái người da trắng. Thì ngoài ra còn có một cái loại melanoma ác tính, nhưng mà nó lại không có hắc tố. Tất nhiên là nó không có đen mà đen gọi chúng ta gọi là đen thui, nó không có đen mà nó chỉ hơi nâu nâu thôi. Nó gọi là amelanotic melanoma. Trong 7% những cái melanoma ngoài da đã có những cái mục ruồi mà nó không có đen hẳn, nó không có đen sầm, nhưng mà nó có thể là melanoma. Đó là trong 7% ở những cái vùng ngoài da. Nhưng mà đối với là những cái melanoma mà dưới cái móng của tay hay là chân thì có là 20 cho tới 30% của cái melanoma đó có thể nó không có màu sắc, nó chỉ nhợt nhạt vậy thôi, và nó mọc dưới của cái móng tay hay là móng chân. Bây giờ nói đến chữ B, hồi nãy chúng ta nói chữ A, bây giờ chữ B. B là cho dễ nhớ, là viết tắt của brown hay là black, là nâu hay là đen. Thì màu đen hay là màu nâu mà nếu mà nó lớn hơn 3 mm ở dưới cái móng tay hay là móng chân, và nó hay là nó có nhiều cái sắc màu ngoài bờ, ngoài nó lớn nhưng mà trong cái bờ của nó có nhiều cái sắc màu, nó hơi chỗ hơi nâu, chỗ hơi đỏ, chỗ hơi đen, thì nó lại đáng nghi hơn nếu mà chúng ta xét về khả năng melanoma. Bây giờ tới chữ C. C thì Mỹ là C, là cái chữ đầu của change là thay đổi. Thì cái màu của cái mục màu đen ở dưới cái móng mà bây giờ nó đậm hơn, từ trước nó nhạt bây giờ nó đậm hơn, hay là nó thay đổi nó to thêm, hay là nó có cái những cái vệt mà sọc sọc, nó vệt sáng nó chai với vệt tối, thì cái đó một cái địa điểm khả nghi khác. Bây giờ tới chữ D là chữ D, thì là đi từ tiếng Anh nhắc tới chữ digit là cái ngón. Thì trong những cái ngón của chúng ta đó, cái ngón tay cái hay là cái ngón trỏ mà bên cái tay thuận, là nghĩa là cái người mà tay thuận bên tay phải thì nằm ở bên tay phải, mà người thuận tay trái nằm ở tay trái. Một phần có lẽ là vì cái tay thuận của chúng ta dùng để làm nhiều việc, và do đó cái móng tay bên đó nó dễ bị chấn thương hay là những cái yếu tố khác hơn là cái tay bên kia. Và cái ngón chân cái nó cũng dễ bị cái subungual melanoma, có dễ bị cái u bướu độc tính nằm ở dưới móng của chân nhiều hơn là những cái ngón kia. Nhưng mà nếu mà chúng ta thấy trên bàn tay hay là bàn chân mà có nhiều ngón cùng một lúc nó xuất hiện đều có nhiều cái địa điểm đen đó thì cái khả năng ung thư thấp hơn. Thường thường là cái ung thư, cái melanoma, cái u độc nó chỉ xuất hiện ở một trong một những cái móng thôi. Và cái chữ Y là cái kế tiếp, là nhắc đến một cái dấu hiệu nó gọi là Hutchinson sign. Khi mà cái vết đen mà chúng ta thấy ở dưới cái móng mà nó lan vào những cái lớp cuticle là hồi nãy chúng ta hay nói cái lớp da dư mà nó trong nằm ở dưới cái gốc cái móng đó, và nếu mà nó lan cái vết đen đó ra ở xung quanh cái móng luôn, cái bờ của cái da xung quanh móng, thì khi đó là cũng là một cái dấu hiệu khả nghi. Và thêm một cái điểm là chữ F và cho dễ nhớ là family, là gia đình. Thì nếu mà trong gia đình đã có từng người thân bị u bướu hắc tố ác tính hay là bị loạn dưỡng về cái gì móng không có bình thường gì đó, thì cái đó là một cái tiếng chuông làm nhắc nhở chúng ta cảnh giác hơn. Thì nói tóm lại, ở một cái người mà 18, 19 tuổi mạnh khỏe, thì một cái vết đen ở dưới cái bóng, dưới cái móng, móng tay hay là móng chân, thì nó ít để cho chúng ta nghi ngờ vấn đề mà có một cái chuyện gì ác tính hay không. Nó ít, mình chúng ta ít nghi ngờ hơn là nếu mà cái đó nó xảy ra ở một cái người 50 cho tới 70 tuổi, là những cái người lớn tuổi. Người trẻ dưới 20 tuổi cái chuyện này nó rất là hiếm, nhưng mà vì đã hỏi thì chúng ta phải bàn đến. Nhất là cái người Á Châu thì ít bị cái melanoma, bị u sắc tố hơn là cái người da trắng nhiều. cái người Á Châu da của chúng ta có melanin nó che chở cái UV, cái tia cực tím, cho nên chúng ta có lẽ vì vậy chúng ta ít bị hơn người da trắng. Nhưng mà một khi đã bị bệnh melanoma thì cái người Á Châu cái tỷ lệ nó dễ bị ở những cái móng tay móng chân hơn. Và khả năng chúng ta có thể nghĩ đến đầu tiên ở cái lứa tuổi mà 17, 18 này thì có thể là cái vấn đề chảy máu nó đã cụ rồi ở dưới cái móng chân. Và có thể bác sĩ có thể khuyên trong những cái trường hợp như vậy là cái người bệnh người ta đợi từng vài tuần. Thì nếu mà cái điểm đen này càng ngày càng di chuyển đi từ từ nó ra phía cái bờ ngoài của cái móng thì đúng như vậy thì chắc là một cái gì chảy máu ở dưới đó. Bây giờ thì nó hết rồi. Còn nếu mà nó không có dời ra về cái phía bờ của cái móng mà nó cứ tiếp tục nó mọc ra thành một cái đường đen dài, chúng ta gọi là cái longitudinal melanonychia, là cái móng hay là cái móng chân hay là cái móng tay nó bị một cái vết đen mà càng ngày nó càng kéo dài và càng lan rộng ra ở trong cái móng đó, thì lúc đó bác sĩ phải nghĩ tới thứ nhất là cái chuyện hiền là một cái mục ruồi nó nằm ở dưới móng, chúng ta gọi trong y khoa gọi là melanocytic nevus. Nevus là một cái mục ruồi, một cái nốt ruồi, nó gồm bằng những cái tế bào mà nó sản xuất ra cái chất hắc tố. Và cái khả năng khác nữa mà chúng ta nói là đối với người Á Châu ít hơn cái người người da trắng, và cái khả năng này ở cái người rất trẻ thì thật thấp, ít hơn là cái người lớn tuổi, thì cái khả năng đó là cái khả năng là có một cái gọi là chúng ta gọi là một cái melanoma mà nó nằm dưới móng mà nó ác tính. Thì với thời gian cái một cái nốt ruồi hay là một cái melanoma dưới móng đó nó mọc thành ra một cái vệt đen hay là một vệt nâu mà nó dài, nó chạy từ cái gốc móng mà cái matrix mà lúc đầu chúng ta đã nói là cái mầm hay là cái khuôn ở trong móng tay đó, và nó chạy ra đến cái bờ móng, thì lúc đó là một, nếu mà theo dõi trong một cái thời gian khá lâu mà nó thấy thành một cái vết đen dài mà nó chạy ngang trên cái móng như vậy, thì lúc đó là một cái điều mà chúng ta phải nhất định là phải đi xem, đi nhờ bác sĩ xem coi thử có cái yếu tố gì đáng nghi hay là không. Vậy thì trong lúc đầu câu chuyện tôi đã nói đến cái matrix là cái nơi mà nếu mà bác sĩ họ nghi cái điều gì thì họ phải quyết định đi tới cái là họ phải mở cái gốc của móng tay ra và họ lấy một cái miếng của cái mô ở phía dưới của cái móng tay đó nó nằm trong cái matrix. Và từ đó họ mới đi đem phòng thí nghiệm và để xem đó là cái loại u bướu gì. Vì nếu mà thật sự nó là một cái u bướu mà ác tính thì cái chuyện này cần phải giải quyết rất là nhanh và giải quyết một cách triệt để. Và nếu mà nó không có gì thì đây cũng phải là cái quyết định đối với cái người bệnh, là tại vì khi mà mình đi vào ở trong cái phần matrix của cái móng thì sau đó cái móng nó sẽ không có bình thường được nữa, vì là vì mình đụng vô một cái nơi mà nó thành hình những cái tế bào mà tạo ra cái móng đó. Thì nói tóm lại, đối với một cái người 18 tuổi, 19 tuổi thì cái risk rất là thấp so với những cái người lớn tuổi hơn. Có thể đợi vào thời gian xem thử nó ra là sao. Nếu mà nó tạo ra thành một cái đường đen mà từ trong gốc của cái móng trở đi ra phía cái bờ, từ phía cái bờ xa của cái móng đó, thì khi đó là cần phải đi khám bác sĩ để bác sĩ quyết định là có nên cần sinh thiết hay là cần làm cái gì hay không. Và tôi xin chúc bệnh nhân may mắn và xin nhắc lại là những cái điều trên này không có ý muốn là thay bác sĩ để mà quyết định cho bệnh nhân. Bệnh nhân cần theo dõi với bác sĩ của mình. Và tôi xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi Đáp Y Học này. Quý vị có thể xem và nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com. Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 10 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh vào lúc 4 giờ 30 sáng mai giờ Việt Nam, trên sóng trung bình 190m5, tức là 1575kHz, và trên podcast. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.